từng người anh cả của sư đoàn 22 bộ binh vang lên trầm và đều. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 5, toàn thể lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ta sẽ đồng loạt đổ bộ lên các vị trí sung yếu thuộc các tỉnh của vùng duyên hải Bắc Việt. 16 tiểu đoàn biệt động quân và sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ lên Hải Phòng, rồi theo đường số 5 tấn kích vào các mạch Bắc và Đông Bắc của Hà Nội. Sư đoàn giải phóng Hà Nội, sư đoàn 1 và 2 sẽ đổ bộ lên vùng Thái Bình, Nam Định để đánh vào mặt Nam và Đông Nam. Sư đoàn 3 sẽ lên vùng Ninh Bình đánh chiếm vùng Tam Điệp và Bỉm Sơn, hầu ngăn không cho các đơn vị đồn trú ở Thanh Hóa về giải vây Hà Nội. Những đại đơn vị này sẽ được yểm trợ bởi thiết giáp và pháo binh. Riêng các đơn vị còn lại của sư đoàn 5, 18, 23 và 25 sẽ đi với tàu hải quân theo sông Hồng lên Hà Nội đánh chiếm vùng Bắc Ninh, để chặn đường cho những đơn vị của địch đang đồn trú ở hướng Bắc về tiếp viện cho Hà Nội. Ngoài ra, sư đoàn Dù và liên đoàn 81 biệt kích cũng sẽ nhảy xuống Hà Nội. Theo như kế hoạch hành binh, thời chúng ta có 5 ngày để dứt điểm cố đô Thăng Long. Mọi đơn vị đều được lệnh đánh nhanh, đánh mạnh, chấp nhận thiệt hại để thanh toán chiến trường. Đây là một cuộc hành quân quyết tử, không có ngày trở về của chúng ta. Trung tá Dân nhẹ hỏi vị tư lệnh của mình. Tư lệnh tin là mình sẽ thắng. Tướng Niệm trả lời không do dự: tôi tin mình sẽ thắng. Mình có được hai yếu tố quan trọng để thắng là sự bất ngờ và sự thiếu hụt quân số bảo vệ Hà Nội. Hiện giờ đám lãnh tụ Cộng sản và quân đội Bắc Việt đang anh mừng vì chiếm được miền Nam. Chúng không nghĩ rằng quân lực đã tan hàng của ta có thể mở một cuộc phản công bằng cách đánh vào Hà Nội. Và lại, chúng đã tung hết lực lượng chánh quy vào chiến trường ở miền Nam. Do đó ở miền Bắc chỉ còn tự vệ thành hoặc các lực lượng địa phương không đáng kể. Muốn giải vây Hà Nội, chúng ta phải rút các sư đoàn chính quy từ miền Nam về. Tuy nhiên lúc đó ta đã tóm cổ bọn Lê Duẫn, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ và Trần Chính Dầu. Mấy tên ác ôn này mà bị bắt thì các sư đoàn ở miền Nam sẽ buông súng đầu hàng. Vừa về tới chiếc HQ 501, Đại Tắc Thiều quay bộ chỉ huy và ba ông tiểu đoàn trưởng thành vòng tròn. Mình được lãnh ấn tiên phong đánh vào Vinh, đây là một vinh hạnh lớn nghe mấy ông. Ai cũng dáng cười thành tiếng, dù gương mặt của người nào cũng đều có những nét gây cấn. Tiểu đoàn 1 của ông Phú đánh lấy Cửa Lò rồi ở lại đây cho tới khi có lệnh mới. Tiểu đoàn 2 của ông Ánh theo đường 46 rồi bắt lộ 534 đánh Quảng Hành và Nghi Lộc để chặn không cho tụi nó chạy về Bắc. Tiểu đoàn 3 của ông Mạnh Phát đánh chiếm phi trường Vinh nằm kề quốc lộ 1 và đường 46. Chúng ta có 4 tiếng đồng hồ để dứt điểm, phải đánh nhanh, đánh mạnh và chấp nhận thiệt hại. Ông Mạnh Phát giáng chiếm phi trường càng sớm càng tốt. Đồng thời cả ba ông cho lính tìm diệt các ổ phòng không để bảo đảm an ninh cho máy bay chở lính dù xuống Vinh. Tôi và bộ chỉ huy sẽ đi theo ông Mạnh Phát, giáng tìm trong lính xem có thằng em nào gốc Nghệ An để nó cổ động dân chúng chỉ đường và thông tin cho mình. Tôi không cần biết mấy ông làm gì và cách nào, nhưng nhớ là mình chỉ có 4 tiếng đồng hồ để làm chủ Vinh. Làm không được là mấy ông về trình diện sếp Nguyễn Huệ. Ba ông tiểu đoàn trưởng đều le lưỡi khi nghe nói phải trình diện sếp Nguyễn Huệ. Chẳng thà chết còn sướng hơn là về gặp sếp Nguyễn Huệ. Thiếu tá Mạnh Phát cười nói câu trên, còn thiếu tá Phú thì lắc đầu, vác cái mặt về để nghe sếp Nguyễn Huệ xỉ vả. Không có em rồi, mình đánh đông dẹp bắc mà có cái thành phố chút xíu này thời dễ hơn húp cháo trắng. 4 giờ sáng, mặt biển mờ mờ sương như con cá khổng lồ. Dương Vận Hàn HQ 501 từ từ ủi vào bờ. Bãi biển vắng người này cách cảng Cửa Lò chừng cây số. Chiếc cửa nặng nề từ từ hạ xuống, lính thuộc tiểu đoàn 1 lên bờ trước. Nhờ thủy chiều cao nên tàu có thể vào sâu trong đất liền, vì vậy lính đổ bộ dễ dàng. Trời tối mờ mờ, Phú thúc tiểu đoàn ngược lên hướng Bắc để đánh vào Cửa Lò. Thiếu tá Ánh dẫn đầu cùng đại đội 1 nhắm hướng đường 46 chạy tới. Đi đi, lẹ lên mấy em, đánh chiếm Cửa Lò xong anh sẽ mua bia đãi mấy em. Một người lính cười hỏi, bia gì tiểu đoàn trưởng? Bia Bắc Việt chứ bia gì, tụi nó làm gì biết uống ba ba như mình, phải không thiếu tá? Ừ, tụi nó đâu có sang bằng mấy em. thiếu tá Mạnh Phát thúc tiểu đoàn dàn hàng ngang chạy đua với thời gian. Thực ra tên của ông ta là Phát, nhưng vì đàn hay hát giỏi và lính thương nên mới lấy tên của nhạc sĩ Mạnh Phát đặt cho ông ta. Quang cảnh vắng lặng, đại đội 1 của tiểu đoàn 2 chỉ huy bởi đại úy Quyền băng qua khu nhà đập sụp. Trời tan tảng sáng, có ánh đèn lấp ló, bóng người dân xuất hiện. Ai? Lính hét lớn, có tiếng trả lời, tôi là dân, mấy ông là ai? Lính Cộng Hòa. Lính Cộng Hòa nào, bộ đội hả? Ừ, bộ đội đi tuần, vào nhà ngủ đi. Đại đội vượt qua xóm nhà lá, tiểu đội trinh sát đi đầu báo cáo đã thấy đường lớn mà họ đoán là đường 46. Mừng rỡ, Quyền sai lính trở lại báo cho tiểu đoàn biết. Mạnh Phát hét tiểu đoàn chạy bộ, dừng lại nơi ngã ba giao điểm của đường 46 và lộ 534. Mạnh Phát cùng lính của tiểu đoàn đứng im để thở. Tiếng súng nổ nơi cửa, nơi hướng cửa lò, ánh lửa nháng lên từng chập trong đêm sắp tàn. Tiếng súng nổ càng lúc càng nhiều hơn, biết tiểu đoàn 1 đã đụng với lực lượng địch bóng nơi cửa lò. Mạnh Phát dẫn quân chạy bộ trên con đường trắng nhựa lồi lõm và có nhiều ổ gà. 4 cây số tuy không xa, nhưng lính phải mang 2 đơn vị đạn, thành ra đường dài gấp đôi. Dừng lại bên lề đường để thở, Quyền đưa tay xem đồng hồ, 5 giờ. Theo lệnh, anh và đại đội phải có mặt ở phi trường đúng 6 giờ. Đi đi, nhanh lên. Quyền hối lính chạy, mặc dù ai nấy đều thở dốc. Mặt trời từ từ nhô lên trên biển. Đại úy, tôi thấy phi trường. Lính của tiểu đội 1 báo cáo. Quyền cùng người lính chạy ào tới trước. Xa xa anh thấy mấy tháp canh vươn lên trên nền trời sắp sáng. Quyền ra lệnh cho 3 trung đội trưởng chia thành 3 hướng bọc lấy phi trường. 15 phút sau, Mạnh Phát và tiểu đoàn tới. Núp sau khu nhà cạnh tháp canh, vị tiểu đoàn trưởng thì thầm với 4 đại đội trưởng. 1. Đánh mặt Bắc. 2. Đánh mặt Đông. Còn mặt Nam và Đông Nam để thành 3 và 4 lo. Quay qua một người lính, ông ta nói, em thấy chòi canh đó không? Dạ thấy. Em mà đốn ngã chòi canh đó, anh mua bia cho em uống. Thiếu tá khỏi cần mua bia, để em cho tụi nó nếm mùi. Cười hề hề, người lính nâng ống M72 lên vai. Tia lửa xẹt ra, ầm, chòi canh tung lên trời. Xung phong, tiến. Tiểu đoàn trưởng chạy đầu, lính của 2 đại đội với quân số hơn 300 người ùa vào cổng phi trường nhanh hơn cơn gió lốc. Tiếng súng M16, đại liên M60, phóng lựu M79 nổ ầm ầm xen lẫn trong tiếng la tiếng thét. Lớp còn đang nằm ngủ trên giường, lớp không chuẩn bị vì bị đánh bất ngờ. Lính phòng thủ phi trường tan hàng nhanh chóng. Các ổ cao xạ quanh phi trường cũng bị 2 đại đội 1 và 2 diệt vong. Đại tá, lính chạy về báo cáo Mạnh Phát đã chiếm được phi trường, các ổ phòng không cũng bị diệt. Đại tá Thiều giơ tay xem đồng hồ, 7:45. Lính của ông đã làm hơn điều mà ông bảo họ phải làm. Thằng em này đánh giặc giỏi còn hơn đàn ca nữa. Trình đại tá, lính báo cáo ông Phú và ông Ánh cũng báo đã chiếm được Nghi Lộc và cửa lò rồi. 11:30, thiếu tướng Niệm và bộ tư lệnh của sư đoàn 22 đứng tại ga xe lửa Vinh. Ông Nguyễn Huệ thong thả lên tiếng. Thưa tư lệnh, nhiệm vụ của chúng ta đã xong, chiếm đóng và cố lập thành phố Vinh với bên ngoài. Đúng mình. Trưa nay các phi đoàn vận tải, khu trục và phản lực không quân sẽ đáp xuống phi trường Vinh để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Bắc của quân đội ta. Thiếu tướng Phan Đình Niệm gật gù leo lên chiếc jeep vừa bắt được của địch để tới nơi đặt bộ tư lệnh của sư đoàn 22 bộ binh. Đoàn công voa chạy từ từ trong thành phố, dân chúng đứng hai bên đường hò reo vui mừng đón tiếp lính Cộng hòa. Con nít chạy theo sau đoàn quân giải phóng, cười nói la hét xin kẹo bánh. Ngồi trên chiếc xe jeep, vị tư lệnh sư đoàn 22 có cảm tưởng như mình đã theo tiếng gọi của hồn thiêng đất nước, như là một sứ mệnh cao cả là giải phóng đất nước và dân tộc ra khỏi tay cộng sản. Ông như là một vị tướng trong đoàn quân của vua Quang Trung từ trong Nam ra Bắc để giải thoát dân tộc khỏi tay kẻ xâm lăng. Lê Chiêu Thống và đám cận thần nhà Lê mượn quân Mãn Thanh để giày xéo đất nước. Hồ Chí Minh và bè lũ đem chủ nghĩa cộng sản ngoại lai trồng vào đầu dân tộc, gây ra một cuộc chiến tranh tương tàn đầy chết chóc và lầm than của cả hai miền Nam và Bắc. Tuy khác nhau về thời gian và vị thế, nhưng Lê Chiêu Thống và Hồ Chí Minh đều trở thành kẻ rước voi về giày mà tổ. Cõng rắn cắn gà nhà, cả hai là tội đồ của đất nước và dân tộc Việt. Cờ vàng bát sọc đỏ ở đâu mà họ có nhiều như vậy? Tướng Niệm lên tiếng hỏi Nguyễn Huệ đang ngồi đằng sau. Liếc nhau Đại tá Đông, tư lệnh phó sư đoàn, ông Nguyễn Huệ cười đáp. Thưa tư lệnh, đây là ý kiến tuyệt hảo của tư lệnh phó. Lúc rút về Sài Gòn, ông cho lính đi mua một lô cờ vàng ba sọc đỏ để đem ra phát cho dân chúng ở miền Bắc. Quay nhìn hai vị sĩ quan tham mưu của mình, thiếu tướng Niệm cười nói. Tôi hân hạnh có được hai phụ tá tài trí như hai ông. Đại tá Đông cười đùa, cảm ơn tư lệnh. Nếu không có Lưu Huyền Đức, thời sẽ không có Gia Cát Lượng và ngược lại. Ba người đồng đặt cười vui vẻ. Nhìn dân chúng đứng dài hai bên đường, tướng Niệm thở dài. Dân ở đây nghèo quá, từ nãy tới giờ chưa thấy ai ăn mặc lằn lặn hoặc sang trọng như ở trong Nam. Tôi để ý không thấy ai ăn mặc quần áo màu mè, ngay cả đàn bà con gái. Thật tội nghiệp họ. Đó là chính sách bần cùng hóa nhân dân của cộng sản. Chúng làm dân nghèo đói tới độ tối ngày cứ lo cơm ăn, nên không còn thời gian để chống đối lại chúng. Ra lệnh cho người lính tà lái xe dừng lại, tướng Niệm bước xuống đường rồi đưa tay ra bắt tay một ông lão tóc bạc phơ. Chào cô ạ. À. Vâng, chào ông. Ông là lính Cộng hòa ở trong Nam ra hả? Gặp mấy ông tôi mừng quá. Hơn 20 năm nay tôi chờ mấy ông lính Cộng hòa miền Nam hoài mà không thấy mấy ông ra. Mời cụ xơi thuốc ạ. À. Tướng Niệm rút gói thuốc ruby ra mời ông lão và mấy người đứng xung quanh. Tự tay ông bật lửa châm thuốc, rít hơi dài rồi thả khói. Ông lão cười, thuốc thơm quá. Mấy ông ăn mặc đẹp và sang quá. Họ nói trong Nam nghèo đói lắm, cơm không có mà ăn, quần áo không có mà mặc, lại bị đế quốc Mỹ cai trị nên dân tình khổ sở lắm. Nay gặp mấy ông mới biết họ nói láo. Mấy ông nào ông nấy béo ra, thêm quần áo mới mà lại cười nói vui vẻ. Lính mà còn như vậy, thời dân chắc sướng hơn nhiều. Vâng, cụ nói đúng đấy. Gặp mấy cụ đây, tôi mới thấy dân trong Nam còn có phước hơn dân ngoài này nhiều. Dù nghèo, họ cũng còn có cơm ăn, áo mặc. Người bu lại mỗi lúc một đông hơn, dân với lính thăm hỏi, trò chuyện với nhau. Lính đem đồ hộp, quân tiếp vụ, bánh kẹo và thuốc lá ra mời dân. Ai ai cũng tấm tắc, khen và ăn uống ngon lành. Sau khi đoàn công hoa đi rồi, mà họ vẫn còn tụ tập trò chuyện với lính. 13 giờ ngày 2 tháng 5 năm 1975, HQ 10 trình trung tướng, tướng Niệm báo cáo sư đoàn 22 của ông, ta đã hoàn toàn làm chủ thành phố Vinh. Các phi cơ C-130, C-47 cũng đã đáp xuống Vinh an toàn. Riêng các phi đoàn khu trục và phản lực đang trên đường tới Vinh. Tướng trưởng, tướng Minh, tướng Lân và phó đầu đốc Cang đều lộ vẻ vui mừng khi nghe tin sư đoàn 22 đã hoàn thành nhiệm vụ. Tướng trưởng quay qua nói với Vinh, em hãy nhờ hạm trưởng gửi tin này tới các vị tư lệnh để họ mừng, đồng thời cho lính biết để lính lên tinh thần, mình đang ở đâu vậy anh ca? Vị tư lệnh hải quân trả lời thật nhanh như ông ta đã theo sát hải trình của đoàn tàu. Thưa anh, mình còn cách Vinh chừng 30 hải lý. Nếu không có gì trục trặc, mình sẽ có mặt ở vùng duyên hải Bắc Phần khoảng 3 giờ sáng ngày mai. Quay sang đại tá Hùng, tham mưu trưởng của mình, tướng trưởng hỏi tiếp, anh đã liên lạc với các tư lệnh sư đoàn, hai binh chủng, thủy quân lục chiến và biệt động quân? Thưa trung tướng, tôi đã liên lạc với các vị tư lệnh, toàn thể lực lượng của quân lực đã vào đội hình. Phó đô đốc Cang đã lời cho đại tá Hùng, tôi đã xếp đặt đội hình của các chiến hạm theo đúng kế hoạch hành quân mà chúng ta đã soạn thảo. 4 liên đoàn biệt động quân sẽ được HQ 502, 503, 504 và 505 đổ xuống Hải Phòng. Sư đoàn thủy quân lục chiến sau khi được tập trung lại từ các tàu nhỏ lên hai chiến Haskell 500, 501 và 502 sẽ được đổ bộ xuống Thái Bình. Sư đoàn giải phóng Hà Nội và sư đoàn 1 được đổ lên vùng Nam Định. Sư đoàn 3 sẽ xuống vùng Phát Diệm thuộc tỉnh Ninh Bình. Thiết giáp và pháo binh cũng được phân chia để đổ bộ cùng lượt với các cánh quân. Ngoài ra các giang vận hạm, chợ chiến hạm, thực vận hạm, hỏa vạn hạm và yểm trợ hạm cũng chở theo lương thực, vũ khí, đạn dược và sáng nhất. Tất cả tàu đổ bộ này được hộ tống bởi các tuần dương hạm, hộ tống hạm, trục lôi hạm, tuần duyên hạm và tuần duyên đỉnh. Ngoài ra tôi cũng bàn riêng với anh Minh để cho một phi đoàn phản lực can thiệp khi có phi cơ của địch tấn công các tàu trợ lính. Sau khi cuộc đổ bộ hoàn tất, thời tôi sẽ chỉ huy hạm đội ngược sông Hồng lên Hà Nội để đổ sư đoàn Sài Gòn lên Bắc Ninh, thay thế cho biệt động quân đánh vào mặt Bắc Hà Nội. Hai anh chú đáo lắm. Tướng trưởng nói, bốn ông tướng lặng lẽ rời phòng họp. Các sĩ quan tham mưu cũng tự tìm chỗ nghỉ ngơi sau khi đã thức trắng một đêm.
Cho người yêu viết bằng tay trái không.